chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, An được thả sau 3 tháng ở nhà tù Ba Lan vì tội buôn bán hàng giả và chống người thi hành công vụ. Vợ chồng Nguyên, Hà và Giang Thủy thay nhau giúp An lấy lại tinh thần, bắt đầu cuộc sống. An mặc dù muốn được bắt tay vào công việc làm ăn ngay cùng với Nguyên, nhưng những ký ức những ngày tháng bị giam trong tù khiến anh có phần nhụt chí. Đó là những ngày đen tối trong đời An với nỗi nhớ vợ và thương con da diết. Nguyên gặp lại Lê, được Lê và Tân gợi ý chuyển sang buôn bán thời trang giả da của Trung Quốc đang là mặt hàng được ưa chuộng. Vì thiếu vốn, anh có ý rủ Ngọ, Giang và An cùng tham gia góp vốn làm ăn chung nhưng không nhận được sự đồng tình của Ngọ và Giang. Nguyên tìm tới Khôi, một người bạn thân và đã từng được anh đưa vào nghề, giờ đã trở thành một tỷ phú đô la. Với giọng đọc Thu Loan, mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân.
Nguyên biết, năng lực cơ bắp của con người là có giới hạn, còn khả năng sinh lợi vốn mới là thứ vô hạn. Xì sụp húp cạn bát phở dậy mùi ngào ngạt, Nguyên quay sang tham gia cuộc tranh cãi đầu ra hay đầu vào có tính quyết định trong đánh hàng. Với hoàn cảnh Nguyên lúc này thì đầu nào cũng quan trọng. Có 4 quầy bán áo giả da, đầu ra của Nguyên đã sẵn sàng. Giờ Nguyên chỉ bí đầu vào là nguồn vốn. Sau vụ đung năm đung 11 và vụ bị tịch thu quần bò Levi's, Nguyên gần như trắng tay. Muốn tận dụng được cơ hội kiếm tiền lần này, phải căng sức tìm vốn. Nguyên nhắm đến Khôi trước tiên. Là đại gia kéo hàng, Khôi không làm nghề gì khác, nên có trong tay lượng lớn tiền nhàn rỗi. Đôi khi, Khôi không kiểm soát được các khoản tiền cho người này, người kia vay. Vừa là bạn thân, vừa là ân nhân đưa Khôi vào nghề. Giờ Nguyên cần tiền, chẳng lẽ Khôi từ chối? Mà vay trả lãi đàng hoàng chứ đâu phải mượn không. Nguyên tự tin rằng, chẳng cần thế chấp, chỉ cần tín chấp, Khôi cũng cho vay. Háo hức với viễn cảnh có vốn chống lưng, chẳng mấy chốc áo giả da sẽ về đầy ắp kho. Nguyên nhấc máy gọi liền cho đệ tử của Khôi, nhắn Khôi gọi lại. Ngay tối hôm đó, Khôi gọi cho Nguyên. Có chuyện gì gấp vậy? Đang cần ông giúp đây. Lại đưa hàng sang à? Không. Tôi thiếu tiền đánh áo giả da, muốn vay ông. Nhiều không? Vài triệu đô. Ôi giời, ông coi tiền như giấy lộn. Tôi có mượn không của ông đâu. Tôi vay trả lãi mà. Vay làm mẹ gì, đánh chung đi. Tuần trước, Tân phone cho tôi rủ cùng đánh áo giả da, nhưng tôi chưa hứa. Hay là ba đứa mình làm chung đi. Tôi cấp vốn, ông và Tân bán hàng. Lãi chia ra. Tôi 2 phần, ông và Tân 1 phần. Như công thức ngày trước, các ông đánh quần bò sang ấy đấy. Thằng này thành cú cáo từ lúc nào không biết. Không cho vay, cũng không muốn làm với mình mà lại kéo thêm Tân vào. Đồng tiền có quyền năng sai khiến được con người. Khôi không muốn làm riêng rẽ với mình hoặc Tân mà muốn tận dụng cả hai. Bài dùng thằng này để kiểm soát thằng kia, mình là chó gì. Nhưng nếu không đồng ý, Khôi sẽ sẵn sàng gạt mình ra để bắt tay với Tân. Thôi, thả ít. Còn hơn không. Mà Tân cũng chả tử tế gì. Thằng thường từ chối mình nhưng lại ngấm ngầm thậm thụt với Khôi. Tại sao Tân đọc được ý nghĩ trong đầu mình? Bữa rượu hôm đó, nhìn ánh mắt Tân lạ lắm. Ok, đề xuất của ông rất hay, vừa hiệu quả vừa khả thi. Thế mà tôi không nghĩ ra. Ông hẹn Tân đúng giờ này tối ngày mai, tôi sẽ gọi sang ba mặt một lời luôn thể. Giàu sang, nghèo hèn là 2 cặp phạm trù đối cả ý lẫn nghĩa. Người có tiền, mỗi câu nói ra không chỉ là chân lý mà còn là mệnh lệnh. 4 năm trước, Nguyên nói Khôi nghe như nuốt từng lời. Vật đổi sao rời, bây giờ Khôi nói, Nguyên răm rắp thực hiện. Sức mạnh đồng tiền thật vô biên, nó khiến Nguyên vốn cao ngạo, bao lâu nay chọc trời khuấy nước cũng phải uốn mình nhũn nhặn. Mẹ kiếp! Tối hôm sau, Tân đến rất đúng giờ. Ngồi ngóng điện thoại mà cả Tân lẫn Nguyên đều hồi hộp, bồn chồn như trẻ mong mẹ đi chợ về. Quá hẹn 1 tiếng Khôi mới gọi sang. không tranh cãi, không bàn bạc, không phản biện, chỉ có một chiều lĩnh hội ý kiến để thực hiện. Đầu bên kia, Khôi thao thao nói, đầu bên này, hai đứa chăm chú lắng nghe, chẳng dám cắt lời. Giọng Khôi sang sảng đầy uy lực từ trong máy vọng ra. Hai ông cùng tiếp thị tìm ra một số mẫu mã áo giả da phù hợp nhất với thị trường Ba Lan. Tôi sẽ chọn để gửi sang Trung Quốc đặt hàng. Trước khi container đến cảng Hamburg, tôi sẽ giao vận đơn cho từng người dựa trên kết quả bán hàng và chuyển tiền. Container của ai, người đó tự lo chuyển về kho, tự bán hàng và tự chuyển tiền. Hàng tiền của ai, người đó tự chịu trách nhiệm, lời ăn, lỗ chịu. Mới 4 năm, được Nguyên lôi ra khỏi viện hạt nhân, từ một nhà khoa học chân chất, Khôi đã lột xác thành con buôn chính hiệu. Không chỉ tiền quyền, bây giờ Khôi còn vượt Nguyên cả về khoản mưu ma trước quỷ. Tiền kiếm được từ dịch vụ hải quan, không biết cất đâu cho hết. Khôi còn muốn thò vòi bạch tuộc sang tận Ba Lan. Thế là Nguyên hết cửa, lũng đoạn thị trường. Các bậc đế vương thường dùng thuật cân bằng quyền lực bên tả bên hữu để dễ bề cai trị. Binh pháp kiểu này Nguyên lạ gì? Biết vậy, nhưng ở thế cờ dưới, Nguyên đành ngậm bù hòn. Nguyên uể oải gác máy kết thúc cuộc giao ban tay ba. Tân lơ đãng thả hai viên đường xuống ly cà phê, ngồi ngoáy thìa lanh canh vào thành cốc. Chẳng ngờ, thằng này lại móc miệng giành miếng ăn của bạn. Hãy đợi đấy, cọp giữ không chung một rừng. Nguyên lườm trộm Tân, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận. Nguyên giao du rộng, đàn đúng nhiều, nhưng chỉ có An là bạn tâm phúc. Bù trừ cho nhau, hai người như hai mảnh ghép khít khịt. Triết lý sống của An là khi bạn gặp nạn phải ra tay cứu giúp ngay. Đúng sai hậu xét. Hôm tòa xử An, cả hai căng thẳng lắng tai nghe công tố viên đọc bản luận tội. Chẳng có gì mới so với phán đoán của luật sư. Khi vị chánh án nhìn xoáy vào An, bất chợt hỏi. Ông vẫn khẳng định mình tự buôn hàng nhái mà không có ai đồng phạm chứ. Bất ngờ với tình huống này, luật sư nhíu mày. Nguyên nhớn nhác, còn An căng thẳng. Căn phòng dường như nóng hơn. Nguyên giơ tay áo lên, quệt mồ hôi trán. Sao tòa lại biết rành rọt thế nhỉ? Nếu An không khai, thì phải có kẻ nào tố cáo nặc danh? Thấy An ngập ngừng cúi đầu, Nguyên bỗng rùng mình như có luồng điện chạy qua sống lưng. Chưa chấp nhận lời khai của An, tòa muốn truy tìm kẻ đồng phạm giấu mặt. Tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ phụ thuộc vào thái độ thành khẩn của An. Liệu An có tận dụng cơ hội trước khi tòa tuyên án? Nguyên lại giơ tay áo lên quệt mồ hôi trán. Quay sang nhìn luật sư, An lưỡng lự giây lát rồi cất giọng. Đúng là một mình tôi không thể sản xuất được quần jean Levi's chất lượng cao. Logic là phải có người cung cấp hàng đó cho tôi. Nhưng từ khi tôi bị bắt, mọi liên lạc với người đó đã bị cắt. Tìm ra tung tích kẻ đồng phạm là trách nhiệm của các cơ quan pháp luật. Đó là sự thật, nhất quán, tôi không thể khai thác được. An dứt lời, Nguyên thở phào như hất được hòn đá đè trên lồng ngực nãy giờ. Hội đồng xét xử thảo luận rồi tuyên phạt mức án dành cho An đúng như luật sư dự đoán. 2 năm tù cho hưởng án treo, thử thách 2 năm. Tiền phạt 2.000 zloty, tiền án phí 2.000 zloty. Rút giấy phép kinh doanh 2 năm. Ông chánh án kiến đáo nhìn luật sư rồi gõ búa xuống bàn. Phiên tòa kết thúc trong không khí ồn ào. Liếc sang thấy An khẽ nhếch mép, Nguyên cũng kín đáo cười theo. Sao mức án mức phạt toàn con số 2? Lạ nhỉ, hôm nay đề không biết đầu 2 hay là đít 2 đây. Hay là mình cũng chạy lên sân thử vận đập con 02 xem sao? Các container áo giả da đầu tiên cập cảng Hamburg, Khôi chia đôi, giao cho Nguyên và Tân đều chằn chặn để châm ngòi cho cuộc chạy đua giữa hai con lửa. Không chỉ bán hàng cho Nguyên mà An còn gắn chặt quyền lợi với Nguyên. Nguyên được là An được, Nguyên chết thì An cũng hết đời. Này ông An, mình bắt đầu đánh nhé. Vớ vẩn, hàng bán mấy ngày nay rồi, bây giờ mới bắt đầu là thế nào? Không, ý tôi là đánh Tân cơ. Như với Mậu dạo trước á? Ừ, ông thông minh lắm. Tại sao phải đánh nó? Tôi vừa buột mồm khen ông thông minh, giờ lại dứt lời. Có gì thì nói mẹ ra, đánh nó làm gì? Chung sống hòa bình đi. Ông không biết tôi và Tân đều bán hàng thuê cho Khôi à? Biết, nhưng sao? phải loại nó ra khỏi cuộc chơi để độc chiếm nguồn hàng của Khôi thì mới thao túng được thị trường. Tân văng ra thì mình mới có thêm hàng để bán, mới đặt được giá theo ý mình, mới chuyển tiền cho Khôi theo kế hoạch mình muốn. Ông học đâu ra trò thâm như đít chảo thế? Chắc tôi cũng phải đề phòng ông, không thì chết mất ngáp. Đúng, cái đầu của ông được khai sáng nhanh phết. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu? Kinh nghiệm chinh chiến đầy mình, sao ông lại phải hỏi tôi? Ngày trước đánh mậu thế nào, bây giờ cứ thế mà phang. Ngày mai khai hỏa nhé. Đôi bạn tâm phúc có khác, đồng lòng, đồng chí hướng. Đóng cửa quầy trên đường về, An rẽ vào nhà Nguyên cho biết tin nóng hổi. Thị trường đang sốt hầm hập áo giả da, gắn cổ lông giả. Thời trang dành cho đối tượng nữ, giới trẻ tuổi có khác. Giá cao ngất ngưởng mà về công nào bán hết veo công đó. Ông gọi điện hỏi Khôi xem bao giờ lại có mặt hàng này. Mới tung mẫu ra thị trường, nhìn cảnh khách tranh cướp hàng, sướng thật. Hôm sau, Nguyên lên sân tìm An hô hởi khoe. Khôi bảo bốn công loại này sắp về đấy. Ôi tuyệt quá. Ông nói Khôi đừng chia đôi mà giao mỗi nhà một công. Xem ai bán nhanh thì giao nốt hai công còn lại. Nguyên băn khoăn. Ra tay sớm quá có nên không? An vặc lại. Tùy ông, mưu hèn kế bẩn này chính ông đề xuất. Sao giờ lại hỏi tôi? Nhận container đầu tiên, tuy đang là mặt hàng được săn lùng giáo giết, nhưng Nguyên găm lại. Chỉ giao nhỏ giọt với giá bèo. Ngay hôm sau, Nguyên tung tin hàng sắp cạn. Thế là các đại lý nhào vào tranh nhau gom hàng để đầu cơ. Thu được tiền, Nguyên chuyển hết sang cho Khôi, rồi đề nghị giao nốt hai container còn lại. Ở chiến tuyến bên kia, Tân vẫn đặt giá cao, vẫn đủng đỉnh bán hàng mà không hề hay biết Nguyên tung độc thủ để ghi điểm với Khôi. Sau khi vơ được cả hai container còn lại, Nguyên mới quán triệt An, lấy số lượng bù giá để kìm chân Tân. Với chiều này, nhiều đại lý bỏ Tân chuyển sang bán hàng cho Nguyên. Trong lúc điện đàm với Nguyên, Khôi buột mồm chê Tân bán hàng chậm, còn tỏ ý nghi ngờ Tân tận dụng tiền. Nguyên hở hững buông lửng một câu. Nghe nói vụ này Tân cũng tự đánh áo giả ra hay sao? Nguyên chỉ kịp nghe Khôi thốt lên. Thật thế á? Rồi tiếp đó là tiếng tút tút. Hai hôm sau Khôi gọi sang giọng chán nản. Tôi hết chịu Tân rồi. Một mình ông liệu có bao nhiêu tiêu hết thị trường bên đó không? Im lặng hồi lâu, Nguyên ỡm ờ. Biết là khó, nhưng tôi sẽ cố. Gác máy, Nguyên hét toáng lên rồi gọi ngay cho An. Hí hửng khoe như vừa đào trúng vỉa vàng. Vì lợi lớn hơn mà bỏ qua lợi nhỏ, vì tầm nhìn dài hạn, sẵn sàng hy sinh ngắn hạn, Nguyên đã phá vỡ nước cờ tay đôi của Khôi. Những lúc băn khoăn cảm thấy có lỗi với Tân, Nguyên lại tự vấn. Trong cuộc đấu súng, ai cũng phải nhanh tay bóp cò. Mình không bắn nó, thì nó bắn mình, thế thôi. Nguyên yên lòng, bởi từ nay được độc quyền thao túng nguồn áo giả da của Khôi trên thị trường Ba Lan. Nhưng Nguyên biết, cuộc chiến sắp tới còn cam go hơn nhiều. Loại Tân không khó bằng đối phó với Khôi. An với tay, cầm chiếc đồng hồ đặt trên mặt tủ con cạnh đầu giường lên xem. Kim chỉ 9 giờ 15 phút. An cuống cuồng bật dậy, chạy vào toilet. Rồi quay ra đánh thức con trai. Mồm ọ ẹ, nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền. Bế thốc thằng bé vào xì tè, ăn nhúng khăn nước lạnh, lau mặt cho con trai. Lúc đó, nó mới tỉnh hẳn, mở to đôi mắt nhìn bố. Từ ngày vợ mất, bố con An đã quen với nếp sống khẩn trương. Thay quần áo xong, An lại xem đồng hồ, không kịp ăn bữa sáng, vội vàng ra khỏi nhà. An sát tay con trai vừa đi vừa chạy. Sân ngập tuyết trắng xóa. Bỗng hai con mèo từ trong gầm ô tô lao vọt ra, dương đôi mắt thao láo nhìn hai bố con. An ngồi vào xe, vặn chìa khóa khởi động. Tiếng máy khọt khẹt rung lên rồi đột nhiên tắt ngóm. An ngồi thử ra, mặt nghệt ra đầy lo âu. Hôm qua, Nguyên dặn đi dặn lại, mọi người phải bước chân vào nhà trước giờ ngọ, ngày Giáp Tuất, tháng Tân Sửu. Nguyên còn dọa, ai đến muộn thì đừng bấm chuông mà quay về nhà uống nước lã giải xuôi. Lại rồi, đừng xảy ra sự cố gì trên đường, may ra bố con An mới đến kịp. Mở cửa xe, An chạy ra đường ngó quanh. Phố xá vắng ngắt, không một bóng xe, nói gì đến taxi. Vô vọng, An quay lại xe, cắm thìa vào ổ nổ máy lần nữa. Lại khọt khẹt, lại rung lên, nhưng rồi bỗng rền vang. còn 10 phút nữa mới tới giờ ngọ, An thở phào bước ra khỏi thang máy. Ngay sau hồi chuông đầu tiên, Hà đã xuất hiện sau cánh cửa. Mùi trầm ngào ngạt xộc vào mũi An, cả căn phòng chìm trong màn khói trắng đục huyền ảo. Nguyên đang đứng trên ghế đầu trước bàn thờ, cung kính chắp ba que hương cháy dở trong lòng hai bàn tay, thượng lên cao quá đầu, miệng lầm rầm khấn gì đó có vẻ huyền bí lắm. An dắt con trai len lén ngồi xuống salon đợi. Nguyên đứng yên, không nhúc nhích. Ba que hương trong tay cháy đã quá nửa. An thầm nghĩ. Cầu gì mà lắm thế? Không chừng hắn cầu khấn lấn sang cả phần mình. Đợi lát nữa, mình phải thành tâm khấn vái để giành lại. Cả ba que hương cháy dở vào cái bát sứ in hình hai con rồng xanh mồm phun lửa, đầu chầu vào nhau, chân đạp mây trên nền men xám. Nguyên bước xuống nhìn An mỉm cười đầy vẻ bản nguyện. Bỗng nhiên Nguyên thẳng thốt. Sau giờ này vẫn chưa thấy vợ chồng ngọ đâu nhỉ? Sang giờ ngọ, ai bấm chuông cũng không được mở cửa. Xem kỹ lịch vạn sự, chọn được ngày giờ tốt để phát lệnh khởi chiến với Khôi. Tôi còn cẩn thận gọi về trong nước nhờ thầy xem lại. Tôi đã bảo rồi, đây là sự kiện trọng đại liên quan đến thành bại một đời người. Không thể xem nhẹ. Giờ giấc cao su thế này có chết tôi không? Bỗng có tiếng chuông kính con, Hà vội vã bật dậy. Nguyên nhanh tay kéo lại. Liếc nhìn đồng hồ. May quá, còn 5 phút nữa. Nguyên mới yên tâm ra mở cửa. Ngọ lao vào nhà, nói trong tiếng thở hổn hển. Ôi trời, mệt đứt cả hơi. Tàu đang vào nhà ga, mà vợ chồng tôi phải chạy dọc từ toa cuối đến toa giữa, để xuống đúng chỗ cầu thang cuốn. Không khí đang trang nghiêm. Ngọ một tay chỉ về phía bàn thờ, một tay bụm miệng cười. Nguyên cau mặt. Báng bổ, ông không được giễu cợt, thánh thần thế. Ngọ hạ giọng. Ai đời lại đặt bàn thờ xoay chéo tường thế kia? Thầy bảo, tuổi tôi bàn thờ phải quay mặt ra hướng Tây, Tây Bắc. Thế mà nhà này lại xây theo hướng chính Đông chính Tây. Không xoay được tòa nhà thì đành phải xoay bàn thờ thôi. Mọi người biết không, bàn thờ này hai chiều đều rộng 90 phân, đặt trên độ cao 1m8. Tuổi tôi hợp với số 9, mà số tới cầu nên mọi thứ liên quan đều phải dùng đúng bộ số của 9. Truyền thống dân tộc ta bao đời nay có cuộc vui buồn hiếu hỉ nào mà không đánh chén. Quanh năm có thể đói kém, nhưng hễ lễ Tết ma chay, cưới hỏi dỗ chạp, đầy tháng, thôi nôi, đoạn thợ cất nóc là phải thật linh đình. Mà đã tụ tập ăn uống thì không thể thiếu rượu. Mâm cúng đặt trên bàn thờ cũng phải có vài chén rượu. Quên món khác có thể tha thứ, chứ quên tiểu, các cụ vật chết. Đang cúng cụng ly hào hứng, chợt giọng Nguyên sang sảng phát lệnh. Mọi người nghe đây, nhằm ngày Mậu Dần tháng Tân Sửu, anh em ta tụ nghĩa dưới ngọn cờ Phò Nguyên kháng Khôi nhé. 3 hôm nữa, thứ sáu, đúng giờ hoàng đạo, tất cả tập trung ở quầy của tôi để làm lễ xuất quân giao hàng. Ai đến muộn, quay luôn về nhà. Nhớ đấy. 3 giờ sáng, Nguyên đang say giấc nồng thì chuông điện thoại réo vang. Nguyên với tay nhấc máy lên rồi dập ngay xuống, giọng làu bầu. Vô Duyên, gọi gì sớm thế? Nguyên nằm xuống, kéo chăn lên ngang cổ thì chuông điện thoại lại réo vang. Nhoài người, Nguyên uể oải nhấc máy áp vào tai. An đây, tôi loay hoay cả tiếng đồng hồ mà không sao đút được chìa vào ổ khóa. Nguyên sẵn giọng. Có thế mà cũng gọi. Trời lạnh quá, chắc khóa đóng đá. Ông thử hơ lửa một lúc xem sao. An gắt. Mẹ kiếp, ông nằm trong chăn ấm, biết mẹ gì nỗi khổ của thằng phải đi chợ sớm. Tôi thử đủ cách rồi, chắc là khóa bị đổ keo. Thôi, ông ngủ tiếp đi. Hôm nay ngày gì, ông có nhớ không? Nguyên bật dậy hốt hoảng. Ôi, ngày Mậu Dần tháng Tân Sửu. An cúp máy, chừng phút sau thì chuông điện thoại của Nguyên lại réo vang. Vồ máy, Nguyên cuống quýt. Sao rồi, khóa mở được chưa? Ngọ thẳng thốt. Ô hay nhỉ, tại sao ông biết tôi đang đánh vật với cái ổ khóa chết tiệt? Sao, khóa quầy ông cũng không đút được chìa vào à? Ô hay nhỉ, tại sao ông biết tôi đang đánh vật với cái ổ khóa chết tiệt? Sao, khóa quầy ông cũng không đút được chìa vào à? Ô hay nhỉ, ông gieo quẻ hay sao mà nằm nhà cũng biết tận chuyện cái khóa ở quầy tôi? Thì An vừa gọi cho tôi, kể y chang. Ơ, lạ nhỉ. Tại sao hai quầy ở tiết xa nhau mà sự việc xảy ra lại giống hệt nhau? À, quầy của Hà thế nào? Đã ra chợ đâu mà biết, vẫn đang ngáy phì phò đây này. Nguyên không biết Hà đã bó gối ngồi ngay sau lưng từ lúc nào, giọng đầy lo âu. Chuyện gì thế anh? Nguyên đặt máy xuống, nét mặt căng thẳng. Ổ khóa cả hai quầy của An và Ngọ đều không tra được thìa. Quầy mình chưa biết thế nào. Thôi, em ngủ tiếp đi, để anh lên sân xem sao. Hà kéo vòng dây chun khỏi đôi môi đang mím chặt. Bây giờ thì còn ngủ ngây gì nữa. Việc thế nào thì anh gọi về báo cho em biết ngay nhé. Đưa tay ra sau gáy, Hà thoăn thoắt quấn ba lần vòng dây chun sát chân lọn tóc, rồi bước xuống giường đi vào toilet. Từ ngày chợ sân mở đến nay, chưa bao giờ Nguyên đi chợ sớm thế. Trời tối om, cả Vác Xa Va vẫn chìm sâu trong giấc nồng. Những bông tuyết rơi lả tả, vài chiếc taxi lép nhép chạy. Hàng ngày, khi lái xe qua khu vực trung tâm, Nguyên quen nghe tiếng bánh sắt tàu điện giết ầm ầm trên đường dây. Nhưng bây giờ, tịnh không một tiếng ồn, bởi sau 4 giờ sáng mới có chuyến tàu điện đầu tiên. Đỗ bừa xe bên lề đường, Nguyên chạy vội vào quầy. Kẻ mua người bán đi lại tấp nập trong lặng lẽ. Dưới ánh sáng vàng vọt hắt xuống từ các cột đèn, quang cảnh chợ sân nhìn thật giống chợ âm phủ. Hầu hết các quầy xung quanh đã mở cửa. Những chiếc bóng đèn tròn treo trước mái bật sáng choang. Thấy Nguyên giờ này đã tất tả đi như chạy, nhiều người nhìn theo ngạc nhiên. Việc Nguyên ra sân sớm là sự lạ. Đến nơi, thấy An và Ngọ đang đứng trước cửa quầy, Nguyên sốt sắng hỏi. Tình hình thế nào rồi? Cả hai cùng lắc đầu. Hết cách rồi. Rút chùm chìa khóa từ túi áo khoác, Nguyên giơ ra trước ánh đèn, tìm chìa rồi chọc, xoay, ngoáy. Loay hoay mãi, Nguyên vẫn không tra được khóa vào ổ. Giữa trời lạnh âm 5 độ C mà lưng áo Nguyên ướt đẫm mồ hôi, một lúc lại phải dừng tay để quệt trán. Nhìn Nguyên lóng nga lóng ngóng, An bước tới vỗ vai. Thôi, ông công tử lôi ra. Loay hoay chừng 10 phút, An cũng đứng dậy nhún vai. Chịu thôi, hay tôi lấy búa đập nhé. Nguyên uể oải gật đầu. Ừ, nhưng ở đây lấy đâu ra búa? An đứng phắt dậy. Trong xe tôi có búa. Cả ba thay nhau gõ, ghè, đập đủ kiểu, nhưng chiếc khóa đặc hiệu chống trộm vẫn trơ ỉ ra như thách thức. Chán nản, Nguyên lê chân ra parking lái ô tô về nhà. Đang dừng đèn đỏ trước đầu cầu treo, đèn chuyển xanh, chợt nghe tiếng còi xe phía sau rục rã. Nguyên bừng tỉnh, nhấn mạnh chân ga. Ba quầy cùng lúc không mở được khóa, chắc là do có chủ ý phá hoại. Ai? Tân Trăng? Không, không thể. Tân chẳng thèm tẹp nhẹp lén lút thế đâu. Hay là Khôi ra đòn trước? Càng không thể. Bởi Nguyên đã động thủ đâu. Hơn nữa, Khôi cũng không đến nỗi hèn hạ thế. Chẳng lẽ xung quanh Nguyên lại có nhiều kẻ thù giấu mặt? Có thể lắm. Một đại lý nào đó tự nhiên mất tiền vì các chiêu trò của Nguyên. Hôm qua, thấy hàng chở kìn kìn vào quầy Nguyên nên xịt keo ổ khóa cho bõ tức. 10 giờ rưỡi, Nguyên chở ông thợ khóa đem theo hộp dụng cụ lỉnh kỉnh cùng bình hàn xì ra quầy. Nhìn lỗ khóa kẹt cứng keo, ông thợ lắc đầu bảo, chỉ còn mỗi cách phá. Ông thợ lặp lại y chang các động tác của ba đứa lúc tờ mờ sáng, cũng ngoáy đục, gõ, ghè, đập, giờ thêm cả khoan nữa. Nguyên dán mắt vào các động tác phá khóa. Ông thợ vã mồ hôi, Nguyên cũng giơ tay lên quệt mồ hôi chán. Ông thợ nhíu mày đăm chiêu, thì Nguyên sốt ruột giơ tay lên xem đồng hồ. Ông thợ thò tay gãi lưng, thì Nguyên cũng dâm gian ngứa khắp người. Ông thợ chọc, xoay, ngoáy các kiểu, nhưng cái thân khóa nhất quyết không chịu nhả cái càng khóa ra. Đôi lúc, có ai đó bật ra tiếng thở dài. Giờ hoàng đạo sắp qua, cuống lên, Nguyên giục ông thợ cắt khóa bằng đèn hàn xì. Ngọn lửa nóng hơn 1000 độ C xì vào cái chốt khóa. Nguyên không dám thở mạnh, mồm lẩm nhẩm đếm ngược. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ông thợ dừng tay hàn, cầm búa gõ mạnh. Chiếc chốt sắt rơi kịch xuống nền gạch. Giật tung cánh cửa, Nguyên lao vào quầy. An và Ngọ vội nhào theo. Trong ánh đèn lờ mờ hắt ra từ ngọn nến điện đỏ quạch trên bàn thờ, Nguyên bật diêm châm ba nén hương, vái ba vái, rồi cắm vào bát sứ. Nhìn ba dải khói hương như ba dải lụa mỏng tang phất phơ, Nguyên nhíu mày đăm chiêu. giữa vụ xuân đang bán được hàng, nghỉ một ngày thiệt hại rất lớn. Hơn nữa, phải chờ đến bao giờ mới lại có giờ tốt, ngày tốt để Nguyên làm lễ phát động cuộc chiến kháng Khôi. Lỡ việc kéo theo bao nhiêu hệ lụy khác nữa về mẫu mã thời vụ kho bãi. Nhưng trời Phật, các vị thánh thần và tổ tiên mà phù hộ độ trì thì giờ nào cũng tốt. Nấn ná một hồi, Nguyên quyết định gieo quẻ cầu xin các vị hiền linh. Vuốt lại quần áo phẳng phiu, Nguyên lầm rầm khấn. Còn cúi lại các vị Phục Hy, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Thiệu, Khang Tiết, Dã Hạc, Lão Nhân. Con cúi lại Cửu Huyền, Thất Tổ, Nội Ngoại, ông bà hai bên. Con là Đỗ Đức Nguyên, có việc khởi chiến chống người tên Khôi chưa được tỏ tường. Nay con muốn hỏi về việc đã qua giờ hoàng đạo thì có tiến hành được không? Xin trời Phật bảo sao thì thánh thần cho con biết. Nhìn gương mặt Nguyên đau khổ, thành khẩn, cầu thị thế, cô nào chẳng thương. Nhón ngón tay vơ vơ trong lòng đĩa sứ trắng, rộng hơn gang tay đặt trên bàn thờ. Nguyên nhặt lên 3 đồng tiền cổ hình tròn, lỗ vuông đã được linh hóa dùng để gieo quẻ. Đặt 3 đồng tiền vào lòng bàn tay trái, úp bàn tay phải lên trên. Nguyên để yên một lúc cho điện trường truyền vào. Cau mày, nhắm mắt, nhập tâm kế hoạch kháng Khôi. Nguyên xóc 2 bàn tay, chụm 7 lần rồi thả từng đồng tiền ra đĩa. Sau mỗi tiếng lanh canh, cả 3 mái đầu chụm lại, nín thở hồi hộp. Gieo đến lần thứ 3 vẫn chưa được cô thương. Nguyên trao đôi lông mày, mắt nhắm nghiền, miệng lầm rầm khấn. Nguyên ấp 3 đồng tiền trong lòng 2 bàn tay lâu hơn như muốn truyền hết vào đó tâm nguyện và lòng thành. Gieo lần lượt 3 đồng tiền ra đĩa, Nguyên chưa kịp mở mắt, bỗng ngọ gieo to. Được rồi, Nguyên bừng tỉnh, có thế chứ. 3 lần không được thì 4, 4 lần không xong thì 5. Cứ thành tâm, rồi thế nào trời Phật, các vị thánh thần và tổ tiên cũng phải thương. Nguyên đứng thẳng dậy, An và Ngọ răm rắp đứng lên theo Nguyên, đặt tay phải lên vai An. An đặt tay phải lên vai Ngọ. Cả 3 người cùng hướng mặt lên bàn thờ, giọng dõng dạc, Nguyên khấn. Con là Đỗ Đức Nguyên, nguyện nương nhờ cửa Phật, nương 4 phương trời, nương 10 phương đất, nương tất cả các vị thần thánh cùng âm linh tổ tiên, Cửu Huyền, Thất Tổ, ông bà nội ngoại. Này phát lệnh khởi chiến kháng Khôi, mong các vị hiển linh phù hộ độ trì. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.